Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của Quản gia Cơ Đốc với bài 54 Quản gia và Hội Thánh, Trách nhiệm với Ân Tứ. Đại mạng lệnh mà Chúa Giêsu phán truyền cho các môn đồ là những người theo Ngài trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20 trước khi Chúa về trời, đó là: Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đây là một nhiệm vụ thiêng liêng lớn lao và rất khó khăn. Nhưng Đức Chúa Trời toàn tri, đầy quyền năng và vô cùng thành tín, chắc chắn sẽ không bao giờ Ngài giao việc bất khả thi hay Ngài không sắm sẵn mọi điều có cần để con dân Ngài có thể làm được việc tốt lành Ngài muốn, y như lời Ngài đã hứa. Bởi Chúa biết rõ rằng để làm công việc thiêng liêng của Chúa, Cơ Đốc nhân cần phải có quyền phép của Đức Thánh Linh và ân tứ thuộc linh. Như vậy, con người hoàn toàn không thể dùng sức riêng giới hạn của mình mà đạt được kết quả cho công tác cao cả thiêng liêng của Đức Chúa Trời được nếu thiếu quyền phép của Đức Thánh Linh. Để phù hợp với công việc thiêng liêng thì phải sử dụng những ân tứ thiêng liêng. Bằng không thì công việc của những quản gia Cơ Đốc chỉ chuốc lấy sự thất bại mà thôi. Chúng ta đã biết trước khi về trời, Chúa Giêsu đã dặn các môn đồ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, đó là Đức Thánh Linh sẽ giáng trên họ. Lúc ấy họ sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Chúa Giêsu theo Công vụ các sứ đồ chương 1 từ câu 4 đến câu 8. Và từ đó đến nay, Đức Thánh Linh đã ở với môn đồ Ngài luôn. Nếu phúc âm đến từ trời và được Đức Chúa Trời ủy thác cho Hội Thánh thì ân tứ cũng vậy. Ngài cũng ủy thác cho mỗi quản gia Cơ Đốc quản lý và sử dụng ân tứ để làm lợi ra cho Chúa, đặc biệt là để truyền rao danh Chúa ra khắp thế giới. Vì vậy, quản gia Cơ Đốc phải có trách nhiệm quản lý ân tứ Chúa ban cho mình như lời Chúa đã truyền trong thư Phi-e-rơ nhất chương 4 từ câu 10 đến câu 11. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự, bởi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng được sự vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Điều thứ nhất, quản gia Cơ Đốc cần phải hiểu rõ chính Đức Thánh Linh là đấng ban ân tứ Thánh Linh. Trước hết, quản gia Cơ Đốc cần nhận biết rằng chính Đức Thánh Linh là đấng ban ân tứ Thánh Linh. Vì vậy, điều kiện tiên quyết để nhận lãnh ân tứ là phải có Đức Thánh Linh ngự vào lòng. Khi Chúa Giêsu còn ở trong thân xác của con người, Ngài không thể ở cùng hết thảy con cái của Ngài khắp mọi nơi cùng một lúc được. Vì thế, Chúa Giêsu cần phải thoát ra khỏi thân xác giới hạn của con người. Ngài thăng thiên và mặc lấy thân thể vinh hiển là thần, Ngài mới có thể ngự vào lòng toàn thể con dân của Ngài. Ngài đã nói, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. theo Phúc Âm chương 16 câu 7. Rõ ràng, Chúa Giêsu đã thành tín thực hiện lời hứa của Ngài. Ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi, theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 18. Và lời hứa, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Bằng cách Ngài đã giáng ngự vào lòng các môn đồ ngay trong ngày lễ ngũ tuần, khiến hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngày nay, ngay khi chúng ta thật lòng ăn năn từ bỏ tội mình để tiếp nhận Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời mình, thì cũng chính là lúc chúng ta được Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào cuộc đời của mình để đồng công cộng tác với chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời bằng quyền phép của Ngài. Qua đó, Ngài có thể ban ân tứ để chúng ta thực hành những công việc thiêng liêng tốt lành theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, quản gia cơ đốc cần hiểu và phân biệt ân tứ thuộc linh để quản lý tốt trách nhiệm Chúa giao. Muốn quản lý tốt những ân tứ thuộc linh, thì trước hết chúng ta cần phải hiểu rằng ân tứ thuộc linh khác với tài năng của con người, dù cả hai đều là do Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng tài năng thì đối với người tin hay không tin Chúa đều có thể nhận được, hoặc từ bẩm sinh Chúa đã tạo dựng sẵn cho, hoặc do quá trình con người học tập và rèn luyện mà có được. Nhưng ân tứ thuộc linh thì chỉ dành riêng cho những ai có Đức Thánh Linh ở cùng khi tiếp nhận Ngài. Đức Thánh Linh ban ân tứ cho con cái Ngài với một mục đích cụ thể, là dùng để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ, theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 12 đến câu 13. Và khi chúng ta đầu phục Chúa, thì Chúa có thể ban ân tứ để chúng ta sử dụng những tài năng đó phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời. Thứ đến, chúng ta cần phải phân biệt ân tứ thuộc linh không phải là trái thánh linh. Vì trái thánh linh là kết quả của một đời sống có thánh linh làm chủ. Người ta nhận biết được trái thánh linh qua cách sống của họ, bày tỏ sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, theo thư Galati chương 5 câu 20. Còn ân tứ thuộc linh được lời Chúa mô tả trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 từ câu 8 đến câu 10 và trong thư Roma chương 12 từ câu 6 đến câu 8 rằng: nhờ Đức Thánh Linh mà người này được lời nói khôn ngoan, người kia được lời nói có tri thức, hay người này được đức tin, kẻ kia được ơn chữa tật bệnh, hoặc người thì được làm phép lạ, kẻ thì nói tiên tri, phân biệt các thần, nói được nhiều thứ tiếng khác nhau, kẻ khác lại thông giải được các thứ tiếng. Cũng có người được ban cho nói tiên tri, hay khả năng dạy dỗ, khuyên bảo, bố thí, hoặc tài cai trị. Chúng ta thấy rằng có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng Kinh Thánh khẳng định mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi. Theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người, theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 11. Và Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được ích lợi chung, theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 7. Vậy nên, sứ đồ Phao-lô cũng đã khẳng định mỗi người trong chúng ta đều được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ thuộc linh hay từ trời. Chúa đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, theo thư Ê-phê-sô chương 1 câu 3. Như vậy, không có người nào đã tiếp nhận Chúa rồi mà không được Ngài ban cho một hoặc nhiều ân tứ thuộc linh để thực hiện trọng trách Chúa giao. Khác nào tất cả các đầy tớ đều được chủ giao cho một ta lân, hoặc hai ta lân, hoặc năm ta lân để làm lợi ra cho chủ vậy. Điều thứ ba, quản gia cơ đốc phải có trách nhiệm quản lý và sử dụng ân tứ thuộc linh. Quản gia cho Chúa cần nhận biết rằng Chúa ban ân tứ thuộc linh để chúng ta có thể hoàn thành trọng trách Chúa giao cho. Vì vậy, mỗi người cần phải có trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng ân tứ Chúa ban để làm lợi ra cho Chúa. Trước hết, chúng ta không được chôn giấu ta lân của Chúa, mà phải hết lòng lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. theo thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10. Điều này cho thấy trách nhiệm của chúng ta trong việc gây dựng hội thánh Chúa để ai nấy cùng nhau sốt sắng phục vụ Chúa và rao truyền phúc âm cứu đồng bào. Thứ hai, cần nhớ rằng chúng ta là những con người tội lỗi, bất toàn, rất dễ yếu đuối mà lơ là hay nguội lạnh trong việc làm lợi cho Chúa. Nên sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta một bí quyết là hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho. Theo thư Ti-mô-thê nhì chương 1 câu 6, hãy nhớ bầu nhiệt huyết và nóng cháy của chúng ta lúc mới tin Chúa là thế nào, và hãy thường xuyên nhen lại ơn Chúa để giữ lòng nóng cháy luôn trong các công tác Chúa giao cho. Thứ ba, khi thực hành công việc Chúa dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh, thì quản gia của Chúa cần nhớ rằng chúng ta phải thể hiện tinh thần hạ mình trước Chúa, vì biết rằng chúng ta chỉ là công cụ hèn mọn được đồng công cộng tác với Ngài, cho nên mọi vinh hiển phải thuộc về một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Cuối cùng, điều quan trọng mỗi quản gia cơ đốc phải luôn ghi nhớ là mỗi chúng ta ai nấy sẽ phải khai trình trước Chúa về trách nhiệm quản lý và sử dụng ân tứ của mình trong ngày Chúa trở lại. Có như thế, chúng ta mới có thể hết lòng làm lợi ra cho Chúa, chứ không dám chểnh mảng, lơ là hay chôn giấu ân tứ Chúa ban. Tóm lại, là quản gia trong nhà Đức Chúa Trời, mỗi chúng ta cần phải ý thức được địa vị cao trọng của mình trong Chúa, để không còn để tâm tìm kiếm bất cứ giá trị tạm bợ nào khác của đời này. Mục đích Đức Chúa Trời ban ân tứ thuộc linh cho chúng ta không phải để làm tăng giá trị cho cá nhân của chúng ta, mà là để làm lợi ra cho Chúa. Chúng ta chỉ là những đầy tớ cho Chúa, và những gì chúng ta có là do Chúa ban cho. Có như vậy, thì chúng ta mới có trách nhiệm trong việc sử dụng những ân tứ thuộc linh Chúa ban để tập trung thi hành công việc thiêng liêng của Chúa, tìm kiếm điều ích lợi chung cho hội thánh của Ngài và dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Người nào nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng, sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lý tôi. Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài, nơi Chúa. Ngài sẽ gìn giữ tôi khỏi gai chim và ta cơn hồn dịch huyết nghèo. Ngài sẽ lấy lòng Ngài mà che chở tôi, và dưới cánh Ngài tôi sẽ được nương đầu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên che tôi, sự chân thật Ngài là cái cán của tôi. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm hoặc đêm mây ban ngày, hoặc con tình lấy ra trong tôi tâm, hay là sự tan diễn phá hoại lúc ban trưa.